sư a tịnh mâu a ni a phật a nam mô a bổn thích ca mâu a ni a phật a nam mô a bổn thích ca mâu ni phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ và học tỳ ni nhật dụng thiết yếu với chủ đề là từng giọt sữa thơm. Chiều nay là kỳ thứ 52. Hôm nay chúng ta bắt học bài kệ 41, tức là bài thủ thủy, bài gánh nước. Bài này là bài thứ 38 ở trên bảng web, bảng online. Trong bất cứ tôn giáo nào, khi mà người ta muốn nói lên cái ý nghĩa là tẩy trừ những cái cấu bẩn thì người ta hay lấy nước làm cái phương tiện cho cái phép đó. Ví dụ như Bình Thiên Chúa Giáo là rải nước thấm, thì chúng ta cũng có làm như vậy. Chúng ta rải nước gia trì. Tại sao gọi là gia trì? Tại vì cái ly nước này khi mình để như vậy là nó chưa có gia trì gì hết đó. Mình cầm lên trên tay, mình đem cái tâm của mình vô trong đó, thấy không? Mình đã chú nguyện vô trong cái ly nước đó, cho nên cái ly nước đó bây giờ nó trở thành ra là một ly nước không bình thường nữa. Ly nước này bây giờ nó rất đặc biệt. Chỉ cần một giọt phúng ra thôi mà nếu bằng cái tâm lực thì nó cũng có đủ khả năng để nó tẩy trừ những cái cấu bẩn. Mà con người của chúng ta thường hay, một trong những cái phiền não của mình là chúng ta thấy. Có nhiều khi mình nghe mình giận đã đành rồi, nhưng mà một trong những cái mà làm cho mình buồn, giận, ghét, thương mỗi ngày là do cái thấy. Thấy cái tướng nó đi, thấy ghét không? Coi cái tướng nó ngồi ăn, thấy ghét không? Rồi nghe cái giọng nó tụng, thấy ghê không? Thành thử ra, nhưng mà rồi ngược lại nếu mình thương người đó thì sao? Trời, thấy cái tướng ngồi ăn thương không? Thấy cái tướng đi thấy thương không? Thấy cái dáng ngồi thấy thương không? Thành thử thương ghét vui buồn mỗi ngày do thấy nghe. Cho nên á, bây giờ mình thấy dòng nước chảy, mình thấy dòng nước chảy thì mình nguyện cho chúng sanh họ cũng đều thành tựu được những cái ước muốn đó. Nhưng mà con người sống thì phải có dục. Dục là cái điều mong muốn thôi. Nhưng mà cái quan trọng là dục hướng thượng hay dục hướng hạ. Dục á, không có xấu. Dục không có xấu, dục là sự muốn, nhưng mà muốn thì không có xấu. Nhưng mà cái quan trọng là muốn cái gì? Nếu mình muốn những cái thấp thỏi, những cái dở thì gọi là gì? Dục hướng hạ. Còn nếu chúng ta mà muốn đưa cái tâm ý mình lên, gọi là dục hướng thượng. Ví dụ như nói con muốn đi xuất gia, đó là dục hướng thượng đó. Con muốn tu học, đó là dục hướng thượng. Nhưng khi chúng ta đi vào trong đó rồi, cái thiện ý dục này nó có tiếp tục không? Nó có nuôi dưỡng tiếp tục không? Nhưng mà nếu mà mình không có nuôi dưỡng thì nó ngang đó nó ngưng. Và bây giờ chúng ta bị những cái dục của thế gian nó lôi kéo mình, mặc dù mình vẫn còn là một hình thức người tu, nhưng mà những cái dục của thế gian nó lấn sân, nó đi vào trong cái đời sống của người tu mình. Thành thử ra mình tu một chập thì mình bắt đầu dở ra. Người tu mà tối ngày cứ bị những cái bên ngoài nó kêu mình. Ví dụ có những người, người ta không biết, người ta không có chánh niệm trong sự tu hành, ta có thể có tiền dư, người ta đi cho vay lấy lời, người ta làm những cái việc không đúng. Cho nên cái dục đó đó, mình phải luôn luôn, luôn luôn quán chiếu nó, luôn luôn phải thấy nó như là mình thấy một cái dòng nước. Mình khởi cái ước nguyện thì khi mình muốn bất cứ một cái việc gì thì chúng ta phải thấy nó. Như ngày hôm qua mình ví dụ, nếu như mà mình muốn vắt sữa con bò mà mình không có phương pháp, là vắt sai chỗ thì làm sao có sữa được. Cũng như thế, chúng ta tu mà chúng ta không có phương pháp thì mình ở chùa lâu năm nhưng mà nó không có giúp ích gì được cho mình, là tại vì mình không có dụng công. Mình chỉ ở có cái tiếng ở đó thôi mà không có dụng công thì làm sao nó có được cái sự kết quả. Trong nhà Phật chúng ta dùng cái chữ dụng công là gì? Là công phu. Cái chữ công phu đó là cái tiếng của nhà chùa. Cái chữ đó nó xuất phát từ thời nhà Đường. Công phu là gì? Là một sự nỗ lực hết mình trong việc tu tập. Công phu là không phải buổi sáng lên ngồi gõ mõ tụng Lăng Nghiêm kêu công phu, buổi chiều gõ mõ tụng Ca Thí Thực kêu công phu. Đó là hai thời công phu tụng niệm thôi. Nhưng mà cái người tu chúng ta là phải công phu trong từng giây từng phút. Nếu không có gì vận công phu thì cái dòng nước mà thế gian nó lôi kéo mình. Ví dụ ha, mình có cái tật thích coi đá banh. À, mở đá banh lên coi, cái tới giờ tụng kinh quên luôn. À, ngồi coi đá banh mê man ghiền, quên tụng kinh, quên đi ngồi thiền, quên học Phật pháp. Thì rõ ràng là mình bị cái công phu mình nó không có đủ. Cho mình phải công phu như thế nào? À, thì mình phải biết rằng à, coi đá banh chỉ là cái phụ giải trí một chút thôi. Ví dụ thay giờ mình đi tụng kinh đi, lát mình xuống thì cái game đó nó có mất không? Nó đâu có mất đâu, nó còn đó, coi lại được. Nó coi lại được, nhưng cái thời gian mình mất qua rồi không kiếm lại được. Cái tuổi mà chúng ta qua rồi không kiếm lại được. Cho nên người tu đừng có hiểu lầm mà công phu là buổi sáng thời, buổi chiều thời kêu công phu đó, không phải. Cái đó chỉ là một thời trong những giấc công phu thôi. Một đoạn trong công phu, chứ còn công phu là nguyên ngày, suốt ngày. Chúng ta phải đủ năng lực để thấy tất cả những cái desire, cái ham muốn của mình trong một ngày đó. Cho nên dục thì ai cũng có, nhưng mà mình phải rõ ràng dục hướng thượng hay dục hướng hạ. À, cũng cùng là một cái giọt nước đó, cùng là cùng ly nước này nè. Nhưng chúng sanh mình thấy nước chỉ là nước thôi. Nhưng mà chư thiên mà thấy nước á, thành ra lầu đài điện cát. Ngạ quỷ vẫn thấy ly nước này mà thành ra máu mủ. Thành thử ra nghiệp lực của mỗi loài nó khác nhau. Mình thì thấy một ly nước uống bình thường. Đây là mình cái nhìn của dục nhãn nè. Nhưng mà thấp thiên nhãn là gì? Chư thiên mà thấy là trân châu là của quý. Tùy theo nghiệp mà. Cũng giống như ví dụ như giờ mình nhìn một cái đống phân, thì mình nhìn đống phân là gì? Hôi thối dơ bẩn. Nhưng mà con dòi nó thấy đống phân thì nó nói là gì? Đồ ăn là cao lương, là mỹ vị của nó. Tại vì cái nghiệp nó tới đó thôi, nó nhận cái đó thôi. Hay là chư thiên người ta, cái cõi người ta không có sống bằng cái dục nhiều, mà không có những cái dục mà đơn thuần như thế gian đi, thì người ta nhìn những cái ham muốn của thế gian mình ta không thích. Chẳng hạn như mình, đối với mình là cái chai dầu thơm là nó thơm dữ lắm, nhưng mà đối với cõi trời chai đó là chai dầu hôi, thối lắm, không có thơm. Tùy theo cái phước báo mà người ta nhìn. Cũng giống như phần nào mình nói cái lỗ mũi mình còn tốt á, mình đưa cái thức ăn lên mình thấy nó thiêu rồi, nó hư rồi, mình không ăn. Nhưng mà cái người mà lỗ mũi nó hư á, không ngửi được á, thì người ta vẫn ăn nó. Trừ khi nào Trừ khi nào ta kéo nó lên, ta thấy được cái chất, cái nhớt, cái hư của nó. Chứ còn bình thường cái hư, lỗ mũi của họ không ngửi được, họ vẫn ăn bình thường. Cho nên cái phước của chúng ta là nó khác biệt của các cõi vậy đó. Bây giờ mình thấy nước chảy thì mình cầu cho chúng sanh được cái ý tốt, đắc thiện ý dục. Nhớ là ai cũng dục, nhưng mình phải đắc thiện, mình phải thiện ý dục, dục bằng cái thiện. Tẩy trừ hoặc cấu, niệm ba danh hiệu Phật: Nam Mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật. Hoan hỷ là gì? Là vui vẻ. Trang nghiêm là gì? Làm đẹp. Vậy thì cái mà làm đẹp cho chúng ta không phải là cái gì khác hơn, chính là cái sự vui vẻ, cái sự hoan hỷ của sự tu hành. Tại sao hoan hỷ? Tại vì cái tâm của chúng ta, chúng ta có những niềm vui, không phải là những niềm vui thế gian, mà những niềm vui của thiện ý. Cái đó nó hoàn. Thí dụ mình ngồi thiền, ngồi thiền thì tụng được thời kinh ra hoan hỷ, mình nhận được rất nhiều những cái tin nhắn, những cái email của các Phật tử khắp nơi trong cái 10 ngày tu qua. Có những vị được lại ngũ bách danh, hoan hỷ vô cùng. Có những người được ngồi tụng kinh với mình, hoan hỷ vô cùng. Tại vì xưa giờ chưa bao giờ trọn vẹn được một bộ kinh, hay là nghe tên bộ kinh đó mà chưa bao giờ được trì tụng. Trong khi mình ngồi tụng kinh, mình có hoan hỷ không? Vui vẻ. Mà ngồi rất là đẹp, đó là hoan hỷ trang nghiêm rồi đó. Nhưng mà hoan hỷ trang nghiêm này nó không phải đơn giản nữa, nó thù thắng lắm, cho nên gọi là vương. Hoan hỷ trang nghiêm vương. Vương là vua, mà cái gì mà nó vượt cả những cái bình thường là vua. Thí dụ cũng là một con người, nhưng mà cái ông đó đó, cái ông con người đó đó, con người chính, nhưng mà con người đó nó hơn tất cả những con người này, cho nên gọi là vua. Chứ ông vua cũng là con người thôi mà. Ông cũng ăn, ông cũng ngủ giống con người, bất cứ con người thường nào thôi mà. Nhưng mà ông đặc biệt, ông giàu có nhất, ông quyền lực nhất, ông đặc biệt nhất trong số con người đó, của dân chúng nước đó, thì ông là vua. Cho nên cũng là một ông thầy thuốc. Nhưng mà ông thầy thuốc biết tất cả các bệnh của chúng sanh và có khả năng điều chế tất cả loại thuốc để trị bệnh cho chúng sanh, gọi là y vương. Y là thuốc, phải không? Nhưng mà cái ông thầy thuốc này, ông vượt tất cả thứ thầy thuốc, cho nên gọi là y vương, là Đức Phật. Và mọi người chúng sanh này, trong thế giới này, trong thế gian này, cũng có nhiều người biết các phương pháp lắm. Nhưng mà có những phương pháp người ta làm sao? Người ta xử theo cái cảm tình, cảm tính hay là tùy hứng. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài có thể thấy các cái pháp đang hiện hữu ở nơi mỗi chúng sanh, mà vì lòng từ bi mà ứng cái pháp đó. Và Ngài đủ khả năng, Ngài vượt tất cả các pháp, cho nên gọi Ngài là Pháp Vương. Pháp Vương là gì? Là người thấy tất cả pháp, vượt tất cả pháp, chứ không phải là một ông bình thường. Nam Mô Hoan Hỷ Trang Nghiêm Vương Phật. Chữ Nam Mô là mình biết rồi, phải không? Nam Mô là cung kính, phải không? Rồi đến Đức Phật kế là gì? Nam Mô Bảo Kế Như Lai. Ở trên đó thì mình niệm Phật, ở dưới mình niệm Như Lai. Vậy Phật với Như Lai là một hay hai? Một thôi. Cũng là một vị, cũng là một Như Lai, cũng là Phật, mà Phật cũng là Như Lai. Tại sao? Tại vì Phật nghĩa là giác ngộ. Còn Như Lai là gì? Như Lai là người đến đi như thật. Như Lai là người thấy các pháp mà không bị các pháp lay động, gọi là Như Lai. Mà tại sao thấy các pháp mà không bị các pháp lay động? Bởi vì người đó giác ngộ, là Phật. Vì họ là Phật cho nên họ là Như Lai. Ví dụ như giờ á, mình biết á, mình biết một cái đó. Giờ ai có nói gì đi nữa thì mình mô Phật thôi chứ không có cản gì. Nhưng mà tâm mình không giận, không hờn, không tức, không gì hết. Tại sao? Mình biết cái người đó người ta nói, mình biết cái chân lý nó làm vậy. Giờ một khổ muốn bóp méo cỡ nào thì nó vẫn là như vậy. Cho nên Như Lai là vậy, là người thấy tất cả mọi xứ mọi thứ nhưng mà không bị ảnh hưởng. Mà muốn được là Như Lai thì người đó phải có sự giác ngộ là Phật. Chữ Phật là tỉnh giác. Mà người nào tỉnh giác gọi là Phật. Mà chính là tỉnh giác cho nên không bị bất cứ một cái pháp khác nó lay động mình, gọi là Như Lai. Bảo kế là gì? Chữ kế là cái đỉnh đầu. Kế là cái búi tóc. Bảo là viên ngọc. Ở trong kinh, có nhớ kinh Pháp Hoa không? Cái ông vua đó, ổng có một cái viên ngọc, ổng để trong cái búi tóc ổng á. Ổng không có cho ai hết á, trừ khi nào ổng cho được một cái ông quan mà đánh thắng giặc. Thì Đức Phật cũng như thế. Cái viên ngọc trên cái búi tóc là tượng trưng cho là chân tâm, là sáng suốt. Mà chỉ trao cho ai, không có vọng trao. Không có vọng trao là không phải đụng ai cũng cho, mà chỉ cho những người nào có công dẹp giặc. Vậy thì chúng ta tu là chúng ta đang làm một cái người gì? Đánh giặc. Giặc mà của chúng ta đánh là dẹp giặc gì? Giặc phiền não. Thấy không? Giặc phiền não. Mà chúng ta thắng được giặc phiền não thì chúng ta nhận ra được rằng chúng ta có được cái tâm sáng suốt đó. Vậy thì ông vua trao cho cái viên ngọc đó chính là cái người có công. Và bảo kế Như Lai nghĩa là bảo cái người đó đó, cái đức của họ siêu xuất tất cả, tối thắng tối tôn. Nó tóm lại là vậy nè. Người nào mà vượt được phiền não thì cái đó quý nhất trên đời này. Mà bây giờ muốn vượt phiền não thì vượt cái gì? Vượt đi cái ngã chấp, pháp chấp. Ngã chấp là chấp mình, pháp chấp là chấp các pháp mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ mình biết cấm hoa là một pháp của mình. Mình biết nấu ăn là một pháp, nhưng mình biết rằng mình giỏi nhưng mà cũng có thể có người giỏi hơn. Mình biết cách này nhưng mà cũng có người có thể người ta biết cách hay hơn. Mình chấp mình là một việc rồi, nhưng đừng có chấp cái pháp mình biết, tại vì có những cái pháp nó hay hơn nữa. Ví dụ ha, bây giờ mình đi lên Tây Thiên, đường lên Tây Thiên mình biết con đường đó, nhưng mà có nhiều người người ta biết có một con đường đi lên Tây Thiên nhanh hơn, ít tai nạn hơn. Không, tôi biết con đường đó, tôi cái đường nó đi là số 1. Đó, chấp vào con đường đó là pháp chấp đó. Mình đi đường Yellow Head Trail cũng được, đi đường St. Albert cũng được, đi đường On Our Way cũng được. Mà On Our Way là dễ đi nhất, ít đèn xanh đèn đỏ nhất, không có đi ngang cái nhà máy xi măng thì đỡ bị những cái viên sỏi, viên đá nó văng lên xe, nó làm bể kính xe. Và đồng thời nếu mình đi đường St. Albert thì qua con phố thì bị traffic light đèn xanh đèn đỏ nhiều, và người ta đặt những cái máy chụp hình rất là nhiều, lỡ mình sơ ý là bị phạt ngay. Thế nó cũng là những con đường đi, nhưng có những người người ta biết con đường đi nó tốt hơn, người ta chỉ mình. Thì nếu mà mình chấp vào mình đó, tôi biết con đường đó thôi, tôi thích đi con đường đó thôi, thì ai nói gì đâu. Nhưng mà có đó là một dạng pháp chấp. Còn nếu như mà mình vượt được cái đó rồi thì thiệt tôi thắng tôi tôn, không có gì. Bây giờ trên thân thể con người mình chỗ nào là cao nhất? Chỗ nào cao nhất? Cái đỉnh này. Phải không? Đấy, con người mình là cái đỉnh là cao nhất. Thì chúng ta cũng như thế. Nếu chúng ta vượt được mọi cái khổ đau phiền muộn thì cái đó là cái tối tôn tối thắng nhất. Bây giờ mình nói cho cùng đi, mình tu để làm gì? Tu để vượt, ai cũng nói được hết không? Tu để vượt phiền não, có niềm vui. Nhưng mà rốt cuộc rồi không vui gì hết, không vui gì hết, không có hạnh phúc gì hết. À, thật sự người nào mà xả được cái đó thì thiệt là không có gì hạnh phúc bằng, như là cái đỉnh đầu gọi là bảo kế Như Lai. Bảo kế là búi tóc quý, búi tóc quý báu ở trên đỉnh này, không có cái gì cao hơn này hết. Vì vậy mà cái chỗ này không ai thấy hết á, vô kiến đỉnh tướng. Đó, bây giờ thí dụ mình ngồi về ai thấy được đỉnh của nhau đâu. Nếu mà người nào cũng ngồi thẳng thớm lên không ai. Ở đây muốn nói rằng mình tự thấy được cái đó của mình mà người khác không thể thấy. Cái đỉnh đầu mà không ai có thể thấy gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái tướng đảnh mà không ai có thể thấy. Cái điều tối tôn đó ở trong lòng của mọi người không ai biết được. Nam mô vô lượng thắng vương Phật. Nghĩa là một vị vua vượt thắng tất cả mà không có thể lường được. Nghĩa là Như Lai này công đức cũng như hư không, rất sâu rộng lớn, không lường, không mé, không thể đếm, không thể cùng tận, nên gọi là vô lượng thắng. Cái thắng mà không ai có thể tính được, vậy thì thắng ai? Thắng mình hay thắng người khác? Thắng mình. Cái thắng mình đó là mới cái thắng vô lượng. Ví dụ như giờ mình chơi một cái ván cờ với ai, hay là chơi một cái game gì đó, ô tôi thắng anh đó 3-1, Cũng có cái đếm được. Mình thắng người vẫn còn đếm được. Chỉ khi nào mình tự thắng được mình thì thôi vô lượng. Vô lượng thắng vương. Không có cái thắng nào mà nó hay, mà nó tốt đẹp cho bằng mình tự thắng mình. Bây giờ ví dụ như mình ghiền cờ bạc đi, bao nhiêu người tới khuyên mình cũng vậy thôi, tự mình à. Nên mình muốn bỏ là mình bỏ được. Rượu cũng vậy, thuốc cũng vậy, cờ bạc cũng vậy. Mọi thứ đam mê. Trước kia mình chưa mê mà. Trước kia mình không có đam và không có mê. Và bây giờ tự nhiên mình đam mê nó. Mình cũng luyện một thời gian mình mới tới cái mức độ mình ghiền đó. Thì bây giờ tự mình phải bỏ thôi. Nếu mình muốn hạnh phúc an vui. Cho nên tất cả chúng ta tu cũng vậy. Ví dụ mình ở trong chùa đi, mình tu mình không có cờ bạc, không có rượu chè, không có mấy cái đó. Nhưng mà bù lại mình có những cái khó khăn khác. Thí dụ hay hờn mát nè, hay giận hờn, hay nảy kia, hay câu mâu, hay là khó dễ. Tất cả những cái đó, làm sao mình vượt được nó? Thì cái đó chính là cái vô lượng thắng. Hồi nãy tôi, cái người đó làm tôi tức, tôi định nói mà thôi. Mọi người mỗi ý. Nam mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. A-di-đà Phật, mỗi người mỗi tật. Quán Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Mà người mà thẩm thấu được hết thì chính tất cả những cái đó nó làm ra một người thanh tịnh đại hải. Bây giờ cái nguồn tịnh mình nó rộng lớn như biển cả. Đó là mình không phải các ông Bồ Tát đó như vậy, nhưng mà ở đây mình nói bắt vần cho nó, tức là thành bài học vậy thôi. Chứ không có nghĩa Bồ Tát không phải nghĩa vậy. Nhưng ở đây mình hay niệm tụng kinh thời nào xong buổi chiều, tụng xong cái Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm bốn vị Bồ Tát biểu tượng. Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Di Đà. Cái đó gọi là kêu niệm tứ thánh đó. Rồi cuối cùng các vị nhiều quá, thôi con thanh tịnh đại hải chúng đi. Các chúng Bồ Tát đông nhiều như biển cả đều là những bậc thanh tịnh hết. Cho nên không có cái thắng nào mà có thể suy đếm được, do cái tự thắng mình gọi là vô lượng thắng vương. Còn mình thắng người ta cũng còn có hạn lắm. Ví dụ mình thắng người đó thì cũng có người khác thắng mình. Cho nên tự thắng mình là bảo đảm nhất. Rồi, qua tới cái bài kế. Nhược kiến đại hà, đương nguyện chúng sanh, đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải. Chữ đại hà là sông lớn. Hà là sông. Đại hà là sông lớn. Khi mình thấy dòng sông lớn thì mình cũng nguyện cho chúng sanh được nhập vào cái dòng pháp, được dự vào hay được nương vào, để làm gì? Vào cái biển trí tuệ của Phật. Đại chúng mà để ý là ba bài kệ đều có chữ kiến hết. Ở trên là nhược kiến lưu thủy, bài kệ kế là nhược kiến đại hà, rồi kế nữa là nhược kiến kiều đạo. Bài thứ ba mình chưa học, đang học bài thứ hai đó. Nhưng mà ở đây thầy muốn chỉ tới chữ kiến, thấy không? Ba bài đều có chữ kiến hết, là cái thấy. Thật ra mình thấy cái pháp gì, nhưng mà nếu mà thấy cái pháp đó để làm cho mình sanh phiền não thì mình chưa phải là người biết thấy. Mình nghe người ta nói mà để mình phiền não thì mình chưa là người biết nghe. Thí dụ ha, mấy huynh đệ không thích nghe cải lương. Rồi bây giờ bữa nào mở cái lương, trời ơi, rầu rĩ muốn nghe cái gì. Khi mình nói vậy xong cái người ta biết nghe lương, anh không biết nghe nhạc. Hay là bây giờ mình thích nghe nhạc Trịnh, mình thích nghe nhạc của Tuấn Ngọc, của Trần Thái Hòa, rồi những cái bài hát nó rất là trời ơi cái gì mà rên rỉ nhau. Nhưng mà cái người ta biết, ta thích nghe nhạc, ta nghe mấy bài đó đó. Rồi ngược lại mình mà nghe ba cái nhạc mà nó rầu rĩ, nó rên, cái người ta nói vậy, ôi nghe nhạc sến quá. Thấy không? Nhưng quan trọng là biết thấy. Chứ còn trên cuộc đời này hình ảnh thì vô cùng vô tận, âm thanh vô cùng vô tận. Cái quan trọng là mình biết thấy, biết nghe. Mình sống được với được cái chữ biết đó thì mình mới hạnh phúc. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình sống với một ai đó, mình đi chơi với ai đó, biết tánh người đó, không có phiền họ mà cũng chẳng giận mình. Mình không phiền mà mình không giận, ta biết họ rồi, biết cái tánh người ta vậy rồi, giận gì nữa giờ. Cho nên mình sống mình phải biết. Trí giả thì tự tri, người trí thì phải tự biết. Rồi còn ngược lại đó, trí giả thì như nhiên mà ngu nhân là tự phược. Trí giả như nhiên là sao? Người trí thấy nghe các pháp như vậy đó, bình thản an nhiên, không có gì trở ngại. Nhưng mà cái kẻ dại á, ngu nhân mà, tự cột, tự phước là tự cột. Người trí thì an nhiên, kẻ khờ thì tự cột. Trí giả như nhiên, ngu nhân tự phược. Và con người của mình đó là mình tự mình lấy dây mình trói mình hết, mình tự cột hết rồi cứ cầu giải thoát. Ai đã trói mà phải cần giải thoát? Tự mình trói mình thôi. Cho nên mình thấy nước chảy mình cũng sanh ra được cái pháp, ôi cầu cho mọi người đắc thiện ý dục. Mình thấy dòng sông lớn, có thể mình làm một bài thơ tình hay một bài thơ gì đó, nhưng mà nó chỉ là một bài thơ. Nhưng nếu người có cái tuệ giác thì thấy dòng sông lớn thì cũng nguyện cho mọi người giữ được vào cái dòng pháp đó. Ở trong Phật giáo mình có một cái quả chứng. Cái quả này là chứng gọi là sơ quả trong tứ quả thanh văn. Quả gì? Quả dự lưu. Mà quả dự lưu đó là mình dịch từ cái chữ gì? Tu Đà Hoàng. Nói theo tiếng Phạn là quả Tu Đà Hoàng, mà dịch nghĩa là dự lưu. Dự lưu là dự lưu là cái dòng, dòng chảy, dòng sông, là một cái stream. Tiếng Anh dịch là entering the stream, hay là stream entering. Mình nhập được vào cái dòng thánh đó. Ví dụ như hai em nè, hồi mới về chùa chừng tuần hai tuần chưa nhập phải không? Ở chừng 3 tuần 4 tuần là giờ dự lưu rồi đó. Biết hết tất cả mọi cái đường cách sống ở đây rồi là mình nhập được hết. Mình trôi, mình đi một cách nhịp nhàng hết, không có gì trở ngại hết. Thì cái người Phật Pháp cũng vậy. Mình thấy gì cũng tham gia Phật Pháp được hết á. Thấy lá bay, thấy gió thổi, thấy cái gì nó cũng sanh ra được cái ý tưởng Phật Pháp. Cho nên tất cả các pháp đều là Phật Pháp là vậy. Người trí người ta thấy tất cả các pháp, ta ôi ta biết rồi. Các pháp như thị, còn người không hiểu thì sao? Cột thấy gì dính bột buồn phiền tới đấy. Nhược kiến đại hà, dòng sông. Nhưng mà ở đời này nó cũng có những dòng sông gì. Cái bài gì chúng ta tụng hoài đó, ái hà. Ái hà là sông ái. Sông ái dài muôn dặm, biển mê sóng vạn tầm. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Dục thoát luân hồi khổ. Nếu người nào muốn thoát cái khổ của luân hồi, sớm mau niệm Di Đà. Tạo cấp, chữ tạo là sớm, chữ cấp là nhanh. Chẳng những sớm mà phải nhanh nữa. Sớm nhanh, sớm gấp niệm Di Đà. Cho nên có những dòng sông nó làm cho người ta khổ. Nhưng mà dòng sông này là dòng sông của Phật Pháp. Cho nên đắc pháp, đắc dự pháp lưu, dự vào cái dòng pháp. Người nào mà trôi nhập được cái dòng pháp rồi thì thôi, hạnh phúc. Thậm chí bây giờ mình nói, ví dụ bây giờ mình lên đây mình ở, bây giờ một tuần mình có một ngày nghỉ ngơi, cái ngày nghỉ đó cũng không có gì gọi là boring, là chán hết đó. Tại vì mình biết tu tập, mình có thời gian đi thiền hành nè, có thời gian đọc sách nè, có thời gian ngồi thiền nè, có thời gian viết kinh nè, có thời gian lại sám hối nè. Nhưng mà người có nhiều người nói sướng quá, có thời gian ngủ. Thì không sao, nếu mình ngủ để mà khỏe, để rồi tỉnh táo dậy rồi mình tu cũng được nữa. Đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải, đi vào cái biển trí tuệ của Phật. Ở bên cái quyển nghi thức tụng niệm của hệ phái khất sĩ, anh có cái bài tụng kêu là thuyền trí tuệ ngược dòng rẽ sóng. Tức là cái người mà có trí thì người ta đi ở trên những cái biển đó bình thường. Nhược đắc nhược kiến đại hà, đương nguyện chúng sanh đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải. Nhược kiến kiều đạo, đương nguyện chúng sanh. Chữ kiều là cầu á, kiều là cái cầu. Đạo là con đường, cái cầu đi qua. Thường thường ở trong Phật Pháp hay dùng mấy cái từ đó. Tại vì sao? Tại vì có nhiều khi có những cái dòng mình đi qua được cái cầu đó thì mình được tới bờ bên kia. Cho nên ở chùa người ta hay xây mấy cái cầu, người ta đặt những cái tên. Cầu này là cầu hiểu, cầu đó là cầu thương. Vậy vì cái cầu nó là cái sự cái sự giao thoa giữa bờ bên này với bờ bên kia. Bờ bên này là bờ khổ, bờ bên này là bờ vui. Lắng lòng nghe tiếng gọi quê hương, sông núi trong ra đẹp lạ thường. Qua rồi cầu hiểu đến cầu thương. Bờ bên này, bờ bên kia. Rồi giữa cái bờ đó, giữa hai cái con sông đó không có cái gì để đi qua, thì phải đi qua cây cầu. Rồi bây giờ á, nếu nó là biển, là nước thì phải có cầu. Mà nếu nó là cái mặt tiền, cái mặt đất thì phải là có con đường. Phong Hòa ví dụ như đây à, bây giờ muốn đi qua cái đài Quan Âm, không lẽ ta đi ngang qua bãi cỏ. Thôi thì mình phải xây con đường. Rồi giờ ở trên cái đường Pháp Xá đó, muốn đi qua bên Quan Âm phải xây cái cầu đó. Trên kia mai mốt có cái cầu nhỏ nhỏ bắc ngang, ở dưới này còn lộ. Đó là kiều, đây là đạo. Giờ mai mốt mình đi con đường đó đó, mình sẽ đọc cái bài này: Nhược thấy kiều đạo, đương nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh, quảng độ nhất thiết du như kiều lương, hay vô cùng vô tận. Nếu mà mình đã muốn độ người rồi á, thì không luận là cầu hay là đường, nó đều là cái phương tiện để độ tất cả thôi. Cái quan trọng là mình có chịu độ không. Còn nếu mà chịu độ rồi thì đâu có ngại là sông hay đường. Sông thì có cầu, đường thì trên mặt đất thì có đường. Cho nên không có nói cái chuyện tiểu thừa đại thừa. Cái quan trọng là anh có chịu chở người không. Nói xe tôi nhỏ quá tôi không đỡ. Ở đây cái này là thay gì anh tiểu thừa hay đại thừa là anh lại đổ thừa. Ở xe tôi nhỏ tôi muốn chở. Anh muốn chở xe hai chỗ, anh vẫn cho được một người ngồi. Xe anh bốn chỗ, anh cho được ba người ngồi trừ người tài xế. Xe anh bảy chỗ, anh chở được sáu người cộng người tài xế. Cái quan trọng là anh chịu chở không. Anh chịu chở mà xe anh được một, tôi gửi một. Xe anh chở được hai, tôi gửi hai. Còn anh không muốn chở thì thôi chịu. Cho nên nếu thấy cầu đường, rồi nhược thấy kiều đạo, thì cũng nguyện cho chúng sanh. Cái tâm muốn độ người cũng rộng như thế, quảng độ nhất thiết. Cũng như thấy cầu đường vậy. Tại vì trên đời này đi thì phải có đường, muốn qua sông thì phải có cầu. Chờ quý vị có nhớ Tây Du Ký không? Thầy trò Đường Tăng tới cái biển lớn, cái sông lớn quá qua đâu có được đâu. Rồi phải nhờ con rùa đó, nhờ con rùa nó chở qua. Tại sao Tôn Ngộ Không có thần thông vậy đó, 72 pháp tiến hóa, không dẫn thầy trò qua bển lượt đi cho nó tiện đi mà tại sao vậy? Không được. Người nào đều có cái thần thông của họ. Ví dụ như con đường đó mình còn khỏe, mình phóng cái một qua. Nhưng mà đâu có nghĩa biểu bác con phóng này nè, bác phóng theo con. Bà già bà phóng bà té bà chết. Tại vì sao? Tại vì cái sức bà không thể phóng. Sức bà phải đi kiếm con đường nào mà nó lại đi qua. Còn không kiếm cái đường bắt qua. Có phải không? Đâu phải mình phóng được, cái ai cũng phóng giống mình đâu. Đó, nó vậy đó. Chứ cái nếu như mà mình muốn rộng độ chúng sanh thì không có phương tiện nào không làm. Cho nên hôm nay hầu như tất cả mọi cái nơi chốn của các tôn giáo đều không có tập hợp. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà rầm rộ nhất là tháng 3, tháng 4, tháng 5 ví dụ vậy đó. Nhưng mà thì mình không tập hợp được thì mình lại mở online. Người ta không trực tiếp có mặt thì người ta trực tiếp qua cái đường sống đó vẫn được như thường. Đó là kiều lương đó, đó là kiều đạo đó. Cái quan trọng là có tâm. Ví dụ người ta tới thăm mình đi, mình rót cho một người ta một ly nước lọc, một cái bánh, người ta vẫn thấy vui. Ít ra người ta thấy được cái lòng của mình có hiếu khách. Còn mình không có hiếu khách rồi thì không có thể hiện gì hết. Cho nên ở đây dùng ba chữ kiến: nhược kiến lưu thủy, nhược kiến đại hà, nhược kiến kiều đạo. Chúng ta hàng ngày chúng ta thấy nước từ dòng sông nhỏ, nước chảy trong phong tên, nước chảy ở hồ, và chúng ta thấy có đường, có cầu. Nhưng mà nếu chúng ta không có chánh niệm thì thấy là thấy chứ không có gì đặc biệt hết. Còn người có chánh niệm thì người ta thấy cái gì, người ta sanh cái pháp, cái thiền pháp đó. Bằng nếu thấy cầu đường nên nguyện chúng sanh quảng độ nhất thiết du như kiều lương. Ở đây có ai mấy thầy nhỏ không biết đâu, mấy thầy hay ai Việt Nam biết cái cầu khỉ đúng không? Cái cầu khỉ là cái cầu làm bằng một cái thân của một cây tre thôi, phải không? Cái người mà người ta muốn giúp cho mọi người, người ta ở dưới người ta chống mấy cái xào, người ta gác về, rồi người ta bắt cây tre lên cũng làm được cái cầu. Rồi có những nơi người ta chẻ cây dừa, chẻ hai cây dừa ra bắt ngang. Chỗ nào khổ nữa, không có gì nữa, ta hoặc là có nhiều khi tấm dáng, ta bắt qua cũng làm con đường đi qua. Rồi bây giờ ở Việt Nam có những người người ta có khả năng, người ta đi về những vùng quê đó, chỗ nào mà không có cái cầu làm bằng xi măng để cho người đi bộ qua mà xe qua được thì ta xây cầu. Nhưng mà người ta xây cái cầu đó để cho dễ dàng giao thông. Và chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta tu là để chúng ta xây cái cầu giao thông giữa đời với đạo, giữa Phật với chúng sanh. Đó là việc làm của chúng ta. Không có từ bỏ bất cứ một cái cơ hội nào nếu mình phải giúp cho người đó. Nếu mà mình thấy rằng cái người đó họ chưa biết Phật, mình đâu cần phải bưng Phật ra mình nói đâu. Tại vì đạo Phật không phải chỉ là những cái hình ảnh một Đức Phật, không phải là cái chắp tay, nó không phải chỉ ở trong cái phạm vi đó. Mà chúng ta tùy theo mỗi căn cơ của mỗi người, miễn làm sao mình dẫn họ từ cái bờ phiền não khổ đau đi qua cái khỏi cái khổ đó, họ vui là mình hạnh phúc rồi. Chứ mình làm sao mình làm cái chuyện đó. Bây giờ người ta có thân nhân người ta mất nè, ta hồi nào giờ ta không đi chùa nha. Nhưng mà giờ có thân nhân mất thì người ta quan niệm là có ông thầy tới cho nó ấm cúng. Đó, đây là cơ hội mình xây cầu xây đường đó. Đó là cơ hội đó. Bây giờ người ta tới đây, người ta nói là giờ tôi muốn qua cái chỗ đó đó. Rồi thì bây giờ bổn phận của chúng ta là phải làm cầu làm đường để dẫn họ qua. Ở đây có biết cái nghi thức độ linh phải không? Mấy cái đàn chẩn tế đó, cầm mà bắt cái cầu vậy nè, thấy không? Rồi cái mấy cái bài vị á thì dứa qua vậy. Mà trước khi mà đó là còn phải rên rỉ nữa, phải không? Cái gì kêu là gọi đò à? Ơi vong linh ơi, hời vong linh. Hôm nay gặp đàn trần tệ, có sạm chù tến chí nở. Vong linh phải hiểu được rằng cuộc đời là vô thường, là khổ lắm. Nói cho họ nghe để chấp nhận quá cầu. Người chết cũng phải khai thị, người sống cũng phải khai thị. Tại vì sao? Tại vì thị là thấy, khai là mình mở cho người ta rồi mình chỉ cho người ta thấy cái đó. Người ta không thấy thì người ta đi. Cho nên mình cúng để mình bàn thờ đốt cái đèn. Cái đèn đó là biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho ánh sáng. Mà có ánh sáng người ta mới thấy, còn tối tăm ta không thấy. Cho nên trên bàn thờ phải có cái đèn. Không phải là phải có, nhưng mà nếu mà chúng ta để cái đèn đó thì biểu tượng rằng không có đèn là tối tăm, mà có đèn là có ánh sáng, mà có ánh sáng thì mới thấy hết tất cả. Mỗi ngày mình tụng kinh để làm gì? Để soi tâm, để rọi cái đèn, lấy cái Phật pháp đó làm cái đèn rọi vào trong tâm mê mờ của mình. Bao tội khổ trong đường đời ác trược. Vì sao? Vì tham sân si mạng gây nên. Thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát. Trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng cứu quần sanh. Thấy rõ cái đồ đó rồi thì con đường rồi. Ồ, bây giờ bắt đầu mới thốt lên, mới nhận ra: ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi, con nguyền ra khỏi. Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Thật ra xưa giờ đạo rất là huy hoàng, đạo rất là sáng chói, nhưng mà tại vì mình bị người khác tô lên, không thấy. Đạo Phật cũng vậy, bị người ta tô lên bằng nhiều lớp sơn. Thật ra cái miếng gỗ nó cái gỗ ốt này á, nếu mà chỉ cần để nguyên cái gỗ nó, mình sơn cái nước bóng lên là vẫn đẹp. Nhưng mà người ta nhìn vô ta nói cái gỗ này nó màu đỏ, màu xanh, màu vàng, thực chất nó không màu gì hết, nó là cái gỗ vậy thôi, cái màu gỗ đó thôi. Đạo Phật cũng vậy đó. Đạo Phật như là cái gỗ ốt vậy, nhưng mà tại bị người ta tô nó lên rồi làm cho người khác đi tới: trời ơi, đạo Phật gì mà đỏ lồm, đạo Phật gì mà vàng khe, đạo Phật gì mà tím ngắt. Đó là ý ví dụ như mình nói, người ta nhìn đạo Phật nó lệch. Chứ đạo Phật bình thường lắm. Bình thường đây à, không có nghĩa là không có gì rồi nha. Mà mình sống được với cái gì? Bỏ ác làm lành. Có nhớ cái câu chuyện mà ông vua Ba Tư Nặc, ông thấy núi sông là núi sông không? Trước khi ông đi tu, trước khi ông học Phật, ông thấy núi sông là núi sông. Học Phật thời gian thấy núi sông không là núi sông. Rồi tu thêm thời gian nữa thì núi sông là núi sông. Khó hiểu quá. Tại sao chưa tu núi sông là núi sông? Tu rồi thì núi sông không là núi sông. Rồi tu thêm chập nữa thì núi sông là núi sông. Ba cái trạng thái, ba cái cảm nhận. Chưa học Phật là chưa hiểu gì hết á, thì thấy núi sông bình thường vậy đó. Nhưng mà khái hồi biết rồi á, bắt đầu chấp nha. Ôi này giả, này núi sông, mình nói vậy đó, nói theo cái kiểu mà mình học đó. Rồi bắt đầu chấp. Bây giờ mình nói ví dụ vậy nè, có những người ta mới vô chùa, ta không biết gì hết trơn á. Ta vô chùa ta thấy mọi việc là mọi việc, thấy chuông là biết chuông, thấy mỏ là biết mỏ. Thậm chí không biết gì, không biết đó sử dụng để làm gì nữa, thì thấy nó vậy thôi. Thấy này cũng ok lắm, không đến nỗi. Rồi thời gian là bắt đầu biết rồi nha. Cái này phải làm cái này, kia phải làm kia là bắt đầu khổ. Họ biết nhiều rồi bắt đầu sanh khổ chứ không được hạnh phúc. Thấy ai làm gì cũng sai hết đó. Chỉ có mình đúng à, cái này khổ nè. Rồi một thời gian sau thì thấy sao? Các pháp như thị. Núi sông là núi sông, nhưng mà bây giờ mình không phải núi sông của thờ ơ của trước kia nữa, mà núi sông có chánh niệm. Giống như hồi nhỏ mình đi, mình thấy cái thân thể mình bình thường, không có gì mình gọi là mình quý báu nó hết. Rồi chập thời gian sau rồi bắt đầu mình thấy quán thân bất tịnh vô thường gì rồi. Giờ mình tu chánh niệm rồi, mình không có cần phải so sánh gì. Thân mình đang bệnh, biết thân đang bệnh. Tâm mình đang buồn, biết tâm mình buồn. Biết rõ tất cả những cái pháp nó đang sinh khởi. Cho nên cái người mà người ta hiểu Phật, học Phật đúng, hiểu Phật đúng, kiến sắc phi can sắc, thấy sắc mà không có bị sắc nó làm khổ mình. Sắc đây là hình tướng á. Văn thanh thị bất thanh, nghe tiếng mà không, cái tiếng cũng chẳng làm khổ mình. Kiến văn vô quái ngại, cái thấy cái nghe bây giờ không còn gì trở ngại, nghe tiếng gì biết tiếng đó. Thị đáo pháp dương thành, à chừng đó mình là người đến được cái bảo, cái thành trì của một của Phật, của pháp vương. Pháp vương thành nghĩa là người, một bậc pháp vương là thấy các pháp mà không bị các pháp làm khổ. Hồi xưa mình nghe tiếng gì khổ tiếng đó, thấy cảnh gì khổ cảnh đó, giờ bình thường. Chữ bình thường không có nghĩa là mình thờ ơ, mà rất rõ ràng. Cũng giống như một người, mình thấy một đứa con nít lúc nó nhỏ sao nó dễ thương quá. Nói gì nghe nấy, sao tới hồi nó 15, 16 khó dạy quá. Ủa, mình đã biết nó 15, 16 là cái tuổi đó là nó phải có những cái tướng nó đổi, thì cái tâm tánh nó phải đổi chứ, hoàn cảnh nó phải đổi chứ. Thì hiểu được cái đó thì mình không có, thì khi hiểu được cái đó rồi thì mình sẽ có được những cái, trước hết là có được sự bình an của cái sự chấp trước, tại sao nó không giống hồi nhỏ. Và kế đến là chúng ta tìm phương pháp để giúp cho nó theo cái tuổi đó, chứ không phải thờ ơ. Học Phật là để mình thấy các pháp như thị, mà không phải để thờ ơ với các pháp. Cũng giống như mình thấy thân thể mình bắt đầu già nua, thì không phải để chán chường, mà để chúng ta phải sống chánh niệm với một thân thể già nua. Mình không còn thanh niên của tuổi trẻ nữa, mình không thể khinh suất sức khỏe cũng như việc làm của mình nữa. Mình phải cẩn thận, thấy vô thường để sống với vô thường, chứ không phải để thờ ơ vô thường. Hỏi kệ nó, chết xong mặc kệ nó, không phải vậy. Chứ học Phật rồi nó hay lắm. Nó không phải là những người sống nghĩa là buông xuôi bỏ cuộc, mà người sống rất là thức thời, rất là chánh niệm mọi thời cuộc. Rồi đây là ba bài kệ chúng ta học về cái bài thấy nước, thấy đường đi, thấy nước chảy. Và chúng ta phải thấy như thế nào để đưa cái thấy chúng ta tới cái chánh kiến, chánh tư duy. Cái kiến là thấy đó, mà chúng ta thấy như thế nào để cho nó đưa chúng ta tới một cái pháp. Cũng giống như hôm qua mình đi đám tang, mình giảng cái bài ý nghĩa đi dự đám tang. Cái buổi nói chuyện chỉ trong vòng 10 phút trở lại thôi, nhưng mà đã làm cho những cái người trẻ trong cái buổi đám tang đó bừng tỉnh. Cảm ơn. Hồi đó giờ tôi sợ đi đám tang lắm, mà bữa nay thầy cho tôi một cái nhìn khác về đám tang, cho tôi một cái biết được cái sự quán chiếu. Cho nên cái người mà người ta có chánh niệm thì mọi sự việc đang xảy ra trong cuộc sống, người ta đều trở thành ra cái pháp tu hết. Rồi chúc đại chúng cuối tuần an lạc ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể